Kinh, Tương Ưng Bộ, Phẩm Kalara. Sanh. Một thời Thế Tôn ở Xá Vệ, rồi Thế Tôn gọi tôn giả Sariputta. Này Sariputta, trong kinh Parajana, đoạn các câu hỏi của Ajita có bài Thuần thục pháp hữu di, ở đây nhiều hữu học, trí tuệ những vị ấy, trong uy nghi của họ, hãy đáp lời ta hỏi, nói lên, này thân hữu. Này Sariputta, lời nói tóm tắt này, ý nghĩa cần phải được nhận hiểu một cách rộng rãi như thế nào? Được nói vậy, tôn giả Sariputta giữ im lặng. Lần thứ hai, Thế Tôn gọi tôn giả Sariputta. Này Sariputta, trong kinh Parajana, đoạn các câu hỏi của Ajita có bài Thuần thục pháp hữu di, ở đây nhiều hữu học, trí tuệ những vị ấy, trong uy nghi của họ, hãy đáp lời ta hỏi, nói lên, này thân hữu. Này Sariputta, lời nói tóm tắt này, ý nghĩa cần phải được nhận hiểu một cách rộng rãi như thế nào? Được nói vậy, tôn giả Sariputta giữ im lặng. Lần thứ hai, tôn giả Sariputta giữ im lặng. Lần thứ ba, Thế Tôn gọi tôn giả Sariputta. Này Sariputta, trong kinh Parajana, đoạn các câu hỏi của Ajita có bài Thuần thục pháp hữu di, ở đây nhiều hữu học, trí tuệ những vị ấy, trong uy nghi của họ, hãy đáp lời ta hỏi, nói lên, này thân hữu. Này Sariputta, lời nói tóm tắt này, ý nghĩa cần phải được nhận hiểu một cách rộng rãi như thế nào? Lần thứ ba, tôn giả Sariputta giữ im lặng. Này Sariputta, ông có thấy cái này được sanh thành? Này Sariputta, ông có thấy cái này được sanh thành? Cái này được sanh thành, bạch Thế Tôn, vì ấy, với chánh trí tuệ, thấy như chơn cái này được sanh thành. Sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ, lại thực hành sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt, đối với cái được sanh thành, vì ấy thấy với chánh trí tuệ. Sự tục sanh do một loại đồ ăn. Sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ, sự tục sanh do một loại đồ ăn, vì ấy lại thực hành sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt sự tục sanh do một loại đồ ăn. Do sự đoạn diệt của một loại đồ ăn, cái được sanh thành ấy phải bị sự đoạn diệt. Vì ấy thấy như chơn với tránh trí tuệ, do sự đoạn diệt một loại đồ ăn, cái được sanh thành ấy phải bị đoạn diệt. Sau khi thấy như chơn với tránh trí tuệ, vì ấy thực hành sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt, đối với sự vật phải bị đoạn diệt. Như vậy, bạch Thế Tôn là bậc hữu học. Và bạch Thế Tôn, như thế nào là thuần tục pháp hữu di? Bạch Thế Tôn, vì ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ, cái này được sanh thành, cái này được sinh thành. Sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ, do sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt, đối với cái được sinh thành, vì ấy được giải thoát, không có chấp thủ. Vì ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ, sự tục sanh do một loại đồ ăn. Sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ, sự tục sanh do một loại đồ ăn, do sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt, đối với sự tục sanh do một loại đồ ăn, vì ấy được giải thoát, không chấp thủ. Do sự đoạn diệt của một loại đồ ăn, cái được sinh thành ấy phải bị đoạn diệt. Vì ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ, do sự đoạn diệt một loại đồ ăn, cái được sanh thành phải bị đoạn diệt. Sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ, do sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt, đối với sự vật phải bị đoạn diệt, vì ấy được giải thoát, không có chấp thủ. Như vậy, bạch Thế Tôn là thuần thục pháp hữu di. Như vậy, bạch Thế Tôn Như đã được nói trong kinh Parajana, đoạn các câu hỏi của Ajita có bài Thuần thục pháp hữu di, ở đây nhiều hữu học, trí tuệ những vị ấy, trong uy nghi của họ, hãy đáp lời ta hỏi, nói lên này thân hữu. Bạch Thế Tôn, lời nói tóm tắt này, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay, cái này được sanh thành. Này Sariputta, vị ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ. Cái này được sanh thành. Sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ, lại thực hành sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt, đối với cái được sanh thành. Vị ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ, sự tục sanh do một loại đồ ăn. Sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ, sự tục sanh do một loại đồ ăn, lại thực hành sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt đối với sự tục sanh do một loại đồ ăn. Do sự đoạn diệt của một loại đồ ăn, cái được sanh thành ấy phải bị đoạn diệt, vì ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ. Do sự đoạn diệt với một loại đồ ăn, cái được sanh thành ấy phải bị đoạn diệt. Sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ, vị ấy thực hành sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt đối với sự vật phải bị đoạn diệt. Như vậy, này Sariputta là bậc hữu học. Và này Sariputta, như thế nào là thuần thục pháp hữu di? Này Sariputta, cái này được sinh thành, vị ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ. Cái này được sanh thành, sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ. Do sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt, đối với cái được sanh thành, vị ấy được giải thoát, không có chấp thủ. Vị ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ sự tục sanh, do một loại đồ ăn. Sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ, sự tục sanh do một loại đồ ăn, đối với sự tục sanh do một loại đồ ăn, do sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt, vị ấy được giải thoát, không chấp thủ. Do sự đoạn diệt một loại đồ ăn, cái được sanh thành ấy phải bị đoạn diệt. Vị ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ. Do sự đoạn diệt một loại đồ ăn, cái được sanh thành phải bị đoạn diệt. Sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ, do sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt, đối với sự vật phải bị đoạn diệt. Vị ấy được giải thoát, không có chấp thủ. Như vậy, này Sariputta, là thuần thục pháp hữu di. Như vậy, này Sariputta, như đã được nói trong kinh Parajana, đoạn các câu hỏi của Ajita có bài Thuần thục pháp hữu di, ở đây nhiều hữu học, trí tuệ những vị ấy, trong uy nghi của họ, hãy đáp lời ta hỏi, nói lên này thân hữu. Này Sariputta, lời nói tóm tắt này cần hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Kalara, trú ở Xá Vệ, rồi tỷ kheo Kalara, Khattija, đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo Kalara, Khattija, nói với tôn giả Sariputta. Này hiền giả Sariputta, tỷ kheo Moliya Phaguna đã từ bỏ học tập và hoàn tục. Vậy, vị tôn giả ấy không tìm được sự an ủi trong pháp và luật này. Vậy tôn giả Sariputta đã đạt được sự an ủi trong pháp và luật này. Này hiền giả, tôi không có nghi ngờ gì. Này hiền giả, còn đối với tương lai, tôi không có băn khoăn. Này hiền giả. Rồi tỷ kheo Kalara Khattija từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo Kalara Khattija bạch Thế Tôn. Con được biết, bạch Thế Tôn, tôn giả Sariputta tuyên bố được chánh trí như sau. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm. Không còn trở lại trạng thái này nữa. Rồi Thế Tôn gọi một tỷ kheo. Này tỷ kheo, hãy đi và nhân danh ta, gọi Sariputta, hiền giả Sariputta, bậc đạo sư gọi hiền giả, thưa dân, bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn, đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói với tôn giả Sariputta, bậc đạo sư cho gọi hiền giả, thưa dân, hiền giả. Tôn giả Sariputta dâng đáp tỷ kheo ấy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Sariputta đang ngồi một bên. Này Sariputta, có đúng sự thật chăng là ông có tuyên bố đã chứng được chánh trí? Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Bạch Thế Tôn, không phải với những câu ấy, với những chữ ấy, ý nghĩa ấy được con nói đến như vậy. Vậy với pháp môn nào? Này Sariputta, thiện nam tử nói đến sự chứng đắc trí. Lời tuyên bố cần phải được xem đúng như lời tuyên bố. Bạch Thế Tôn, chính con đã nói như sao? Bạch Thế Tôn, không phải với những câu ấy, với những chữ ấy, ý nghĩa ấy được con nói đến như vậy. Nếu họ có hỏi ông, này Sariputta, ông biết như thế nào? Này Sariputta, ông thấy như thế nào mà ông tuyên bố trí đã được chứng đắc? Ta biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui lại trạng thái này nữa. Được hỏi vậy, này Sariputta, ông trả lời như thế nào? Nếu họ có hỏi con, bạch Thế Tôn, hiền giả biết như thế nào? Này hiền giả Sariputta, hiền giả thấy như thế nào mà tuyên bố trí đã được chứng đắc? Ta đã biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như sao? Vì rằng này hiền giả, trong tận diệt, ta hiểu được là sự tận diệt của nhân, chính do nhân ấy sanh sanh khởi. Sau khi hiểu được nghĩa tận diệt trong danh từ tận diệt, ta mới biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Được hỏi như vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. Này Sariputta, nếu ông được hỏi, này hiền giả Sariputta, sanh lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì tác tâm, lấy gì làm hiện hữu? Được hỏi như vậy, này Sariputta, ông trả lời như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi, này hiền giả Sariputta, sanh lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì tác tâm, lấy gì làm hiện hữu? Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như sao? Sanh lấy hữu làm nhân, lấy hữu tập khởi, lấy hữu tác sanh, lấy hữu làm hiện hữu. Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. Này Sariputta, nếu ông được hỏi, này hiền giả Sariputta, hữu lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì tác sanh, lấy gì làm hiện hữu? Được hỏi vậy, này Sariputta, ông trả lời như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi, này hiền giả Sariputta, hữu lấy gì làm nhân, lấy gì làm hiện hữu? Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như sao? Hữu lấy thủ làm nhân, lấy thủ tập khởi, lấy thủ tác sanh, lấy thủ làm hiện hữu. Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. Này Sariputta, nếu ông được hỏi, này hiền giả Sariputta, thủ lấy gì làm nhân? Và này Sariputta, nếu ông được hỏi, này hiền giả Sariputta, ái lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì tác sanh, lấy gì làm hiện hữu? Được hỏi vậy, này Sariputta, ông trả lời như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi, này hiền giả Sariputta, ái lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì tác sanh, lấy gì hiện hữu? Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời như sau. Này hiền giả, ái lấy thọ làm nhân, lấy thọ tập khởi, lấy thọ tác sanh, lấy thọ làm hiện hữu. Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. Này Sariputta, nếu ông được hỏi, làm sao? Này hiền giả Sariputta, hiền giả biết như thế nào, hiện giả thấy như thế nào, cảm thọ diệu lạc ấy không tồn tại. Được hỏi vậy, này Sariputta, ông trả lời như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi, này hiện giả Sariputta, hiện giả biết như thế nào, hiện giả thấy như thế nào, cảm thọ diệu lạc không tồn tại. Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con trả lời như sau. Này hiền giả, có ba cảm thọ này. Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, phi khổ, phi lạc thọ. Này hiền giả, ba cảm thọ này vô thường. Khi biết được cái gì vô thường là khổ, thời cảm thọ diệu lạc ấy không tồn tại. Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. Lành thay, này Sariputta, pháp môn phương tiện này, này Sariputta, có thể trả lời tóm tắt như sau. Cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ. Này Sariputta, nếu ông được hỏi, hiền giả được giải thoát như thế nào? Này hiền giả Sariputta, mà hiền giả tuyên bố trí đã được chứng đắc, ta biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Các việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Được hỏi vậy, này Sariputta, ông trả lời như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi, hiền giả được giải thoát như thế nào? Này hiền giả Sariputta, mà hiền giả tuyên bố trí đã được chứng đắc. Ta biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con trả lời như sau. Do tự giải thoát, chư hiền giả, do đoạn diệt tất cả chấp thủ, ta sống an trú chánh niệm như vậy. Nhờ sống an trú chánh niệm như vậy, các đầu quạt không còn tiếp tục rỉ chảy, và ta không chấp nhận tự ngã. Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. Lành thay, này Sariputta, pháp môn phương tiện này, này Sariputta, có thể trả lời tóm tắt như sau. Những cái gì được vị sa môn gọi là lậu hoặc, ta không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng đã được ta diệt tận, ta không còn phân vân gì nữa. Nói vậy xong, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tịnh xá. Rồi tôn giả Sariputta, sau khi Thế Tôn đi chẳng bao lâu, liền bảo các tỷ kheo. Này chư hiền giả, Thế Tôn hỏi ta câu hỏi thứ nhất mà ta chưa được biết trước, lúc ấy trí ta còn chậm chạp. Nhưng này chư hiền giả, khi Thế Tôn tùy hỷ trả lời câu hỏi thứ nhất của ta, ta suy nghĩ như sau. Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa trọn này với những văn cú sai khác, với những pháp môn phương tiện sai khác, thời ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa ấy cho đến trọn ngày. Với những văn cú sai khác, với những pháp môn sai khác. Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa trọn đêm, với những văn cú sai khác, với những pháp môn phương tiện sai khác, thời ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa ấy cho đến trọn đêm, với những văn cú sai khác, với những pháp môn phương tiện sai khác. Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa trọn đêm và trọn ngày, với những văn cú sai khác, với những pháp môn phương tiện sai khác, thời ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa ấy cho đến trọn đêm và trọn ngày, với những văn cú sai khác, với những pháp môn phương tiện sai khác. Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn hai đêm hai ngày, ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa ấy trọn hai đêm hai ngày. Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn ba đêm ba ngày, ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa ấy trọn ba đêm ba ngày. Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn bốn đêm bốn ngày, ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa ấy trọn 4 đêm 4 ngày. Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này, trọn 5 đêm 5 ngày, ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa này, trọn 5 đêm 5 ngày. Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này, trọn 6 đêm 6 ngày, ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa này, trọn 6 đêm 6 ngày. Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này, trọn 7 đêm 7 ngày, với những văn cú sai khác, với những pháp môn phương tiện sai khác, ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa này, trọn 7 đêm 7 ngày, với những văn cú sai khác, với những pháp môn phương tiện sai khác. Rồi tỷ kheo Kalara Khattiza từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo Kalara Khattiza bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tôn giả Sariputta đã rống lên tiếng rống con sư tử như sau. Này chư hiền giả, Thế Tôn hỏi ta câu hỏi thứ nhất, mà ta chưa được biết trước, lúc ấy trí ta còn chậm chạp. Nhưng này chư hiền giả, khi Thế Tôn tùy hỷ trả lời câu hỏi thứ nhất của ta, ta suy nghĩ như sau. Nếu Thế Tôn hỏi ta về ý nghĩa này trọn ngày, với những văn cú sai khác, với những phương tiện sai khác, ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa ấy cho đến trọn ngày, với những văn cú sai khác, với những pháp môn sai khác. Nếu Thế Tôn hỏi ta về ý nghĩa này cho đến trọn đêm và trọn ngày, cho đến trọn 3, trọn 4, cho đến trọn 5, trọn 6, trọn 7 đêm ngày, với những văn cú sai khác, với những phương tiện sai khác. Này các tỷ kheo, pháp giới ấy được Sariputta khéo thành đạt. Do khéo thành đạt pháp giới ấy, nếu ta hỏi Sariputta về ý nghĩa này trọn ngày, với những văn cú sai khác, với những phương tiện sai khác, thời Sariputta có thể trả lời ta về ý nghĩa này cho đến trọn ngày, với những văn cú sai khác, với những phương tiện sai khác. Nếu ta hỏi Sariputta về ý nghĩa này cho đến trọn đêm, với những văn cú sai khác, với những phương tiện sai khác, thời Sariputta có thể trả lời ta về ý nghĩa này cho đến trọn đêm, với những văn cú sai khác, với những phương tiện sai khác. Nếu ta hỏi Sariputta về ý nghĩa này cho đến trọn đêm và trọn ngày, Sariputta có thể trả lời ta về ý nghĩa này cho đến trọn đêm và trọn ngày. Nếu ta hỏi Sariputta về ý nghĩa này cho đến trọn cả 2 đêm và 2 ngày, Sariputta có thể trả lời ta về ý nghĩa này cho đến trọn cả 2 ngày đêm. Nếu ta hỏi Sariputta về ý nghĩa này cho đến trọn cả 3 đêm 3 ngày, Sariputta có thể trả lời ta về ý nghĩa này cho đến cả 3 đêm 3 ngày. Nếu ta hỏi Sariputta về ý nghĩa này cho đến trọn 4 đêm 4 ngày, Sariputta có thể trả lời ta về ý nghĩa này cho đến 4 đêm 4 ngày. Nếu ta hỏi Sariputta về ý nghĩa này cho đến trọn 5 đêm 5 ngày, Sariputta có thể trả lời ta về ý nghĩa này cho đến trọn 5 đêm 5 ngày. Nếu ta hỏi Sariputta về ý nghĩa này cho đến trọn 6 đêm 6 ngày, Sariputta có thể trả lời ta về ý nghĩa này cho đến trọn 6 đêm 6 ngày. Nếu ta hỏi Sariputta về ý nghĩa này trọn 7 đêm 7 ngày, với những văn cú sai khác, với những pháp môn sai khác, Sariputta có thể trả lời cho ta về ý nghĩa ấy cho đến trọn 7 đêm 7 ngày, với những văn cú sai khác, với những pháp môn sai khác. Những căn bản của trí ở Xá Vệ. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về 44 căn bản của trí cho các ông. Hãy nghe và khéo suy nghiệm. Ta sẽ nói. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Và này các tỷ kheo, thế nào là 44 căn bản của trí? Già chết trí, già chết tập trí, già chết diệt trí, trí về con đường đưa đến và chết diệt. Sanh trí, sanh tập trí, sanh diệt trí, trí về con đường đưa đến sanh diệt. Hữu trí, hữu tập trí, hữu diệt trí, trí về con đường đưa đến hữu diệt. Thủ trí, thủ tập trí, thủ diệt trí, trí về con đường đưa đến thủ diệt. Ái trí, ái tập trí, ái diệt trí, trí về con đường đưa đến ái diệt. Thọ trí, thọ tập trí, thọ diệt trí, trí về con đường đưa đến thọ diệt. Túc trí, sáu xứ trí, danh sắc trí, thức trí, hành trí, hành tập trí, hành diệt trí, trí về con đường đưa đến hành diệt. Này các tỷ kheo, đây gọi là 44 căn bản của trí. Này các tỷ kheo, thế nào là già chết? Cái gì thuộc về chúng sanh này hay chúng sanh khác? Thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác? Bị già yếu, suy nhược, răng rụng, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ đồi bại, các căn chín mùi, đây gọi là già. Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác? Thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác? Bị một diệt, quỷ diệt, tiêu mất, tử vong, các uẩn tàn lụng, thân thể hoại diệt, dứt bỏ, đây gọi là chết. Như vậy là già, đây là chết. Này các tỷ kheo, đây gọi là già chết. Do sanh tập khởi nên già chết tập khởi, do sanh diệt nên già chết diệt. Đây là thánh đạo tám ngành đưa đến già chết diệt, tức là chánh tri kiến, chánh định. Này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử biết già chết như vậy, biết già chết tập khởi như vậy, biết già chết diệt như vậy, biết con đường đưa đến già chết diệt như vậy. Đây là pháp trí của vị ấy. Vì ấy với pháp này được thấy, được biết, được quả tức thời, được đạt đến, được thể nhập, hướng dẫn thái độ của mình đối với quá khứ và tương lai. Những sa môn hay bà la môn nào trong quá khứ đã hiểu rõ già chết, đã hiểu rõ già chết tập khởi, đã hiểu rõ già chết diệt, đã hiểu rõ con đường đưa đến già chết diệt. Tất cả những vị ấy đều hiểu biết như vậy, như vậy. Như hiện nay ta vậy. Những sa môn hay bà la môn nào trong tương lai sẽ hiểu rõ già chết, sẽ hiểu rõ già chết tập khởi, sẽ hiểu rõ già chết diệt, sẽ hiểu rõ con đường đưa đến già chết diệt. Tất cả những vị ấy sẽ hiểu biết như vậy, như vậy, như hiện nay ta vậy. Đây tức là tùy trí của vị ấy. Này các tỷ kheo, vì rằng vị thánh đệ tử được thanh tịnh và thuần tịnh hai loại trí, pháp trí và tùy trí. Này các tỷ kheo, vị ấy được gọi là thánh đệ tử đạt tri kiến, đạt kiến, đã đi đến diệu pháp này, đã thấy diệu pháp này, đã đầy đủ hữu học trí, đã đầy đủ hữu học minh, đã nhập được pháp lưu, là bậc thánh minh đạt tuệ, đã đứng gõ vào cửa bất tử. Và này các tỷ kheo, thế nào là sanh? Và này các tỷ kheo, thế nào là hữu? Và này các tỷ kheo, thế nào là thủ? Và này các tỷ kheo, thế nào là ái? Và này các tỷ kheo, thế nào là thọ? Và này các tỷ kheo, thế nào là xúc? Và này các tỷ kheo, thế nào là sáu xứ? Và này các tỷ kheo, thế nào là danh sắc? Và này các tỷ kheo, thế nào là thức? Và này các tỷ kheo, thế nào là hành? Có ba hành này. Này các tỷ kheo, thân hành, khẩu hành, ý hành. Này các tỷ kheo, đây gọi là hành. Do vô minh tập khởi, hành tập khởi. Do vô minh tập khởi diệt, hành diệt. Đây là thánh đạo tám ngành, con đường đưa đến hành diệt. Tức là chánh tri kiến, chánh định. Vì rằng, này các tỷ kheo, vì thánh đệ tử biết hành như vậy, biết hành tập khởi như vậy, biết hành diệt như vậy, biết con đường đưa đến hành diệt như vậy, đây là pháp trí của vị ấy. vì ấy với pháp này được thấy, được biết, được quả tức thời, được đạt đến, được thể nhập, hướng dẫn thái độ của mình đối với quá khứ, tương lai. Những sa môn hay bà la môn nào trong quá khứ đã hiểu rõ các hành, đã hiểu rõ hành tập khởi, đã hiểu rõ hành diệt, đã hiểu rõ con đường đưa đến hành diệt. Tất cả những gì ấy đều hiểu biết như vậy, như hiện nay ta vậy. Những sa môn hay bà la môn nào trong tương lai sẽ hiểu rõ các hành, sẽ hiểu rõ các hành tập khởi, sẽ hiểu rõ hành diệt, sẽ hiểu rõ con đường đưa đến hành diệt. Tất cả những gì ấy sẽ hiểu biết như vậy, như hiện nay ta vậy. Đây tức là tùy trí của vị ấy. Này các tỷ kheo, vì rằng vị thánh đệ tử được thanh tịnh, thuần tịnh hai loại ấy, trí pháp và tùy trí. Này các tỷ kheo, vì rằng vị thánh đệ tử được thanh tịnh, thuần tịnh hai loại trí, pháp trí và tùy trí. Này các tỷ kheo, vị ấy được gọi là vị thánh đệ tử đạt tri kiến, đạt kiến, đã đi đến diệu pháp này, thấy diệu pháp này, đầy đủ hữu học trí, đã đầy đủ hữu học minh, đã nhập được pháp lưu, là bậc thánh minh đạt tuệ, đã đứng gõ vào cửa bất tử. Những căn bản của trí. Trú ở xá vệ. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông 77 căn bản của trí. Hãy nghe và khéo tư niệm. Và này các tỷ kheo, thế nào là 77 căn bản của trí? Trí biết rằng già chết do duyên sanh. Trí biết rằng không có sanh thời không có già. Trí biết rằng trong quá khứ già chết cũng do duyên sanh. Trí biết rằng không có sanh thời không có già chết. Trí biết rằng trong tương lai già chết cũng do duyên sanh. Trí biết rằng không có sanh thời sẽ không có già chết. Phàm khi nào có trí về trú pháp, chỗ ấy cũng có trí tận pháp, hoại pháp, ly tham pháp, diệt pháp. Trí biết rằng sanh do duyên hữu. Trí biết rằng hữu do duyên thủ. Trí biết rằng thủ do duyên ái. Trí biết rằng ái do duyên thọ. Trí biết rằng thọ do duyên xúc. Trí biết rằng xúc do duyên sáu xứ. Trí biết rằng sáu xứ do duyên danh sắc. Trí biết rằng danh sắc do duyên thức. Trí biết rằng thức do duyên hành. Trí biết rằng hành do duyên vô minh. Trí biết rằng không có vô minh thời không có hành. Trí biết rằng trong quá khứ hành cũng do duyên vô minh. Trí biết rằng không có vô minh thời không có hành. Trí biết rằng trong tương lai hành cũng sẽ do duyên vô minh. Trí biết rằng không có vô minh, thời sẽ không có hành. Phàm khi nào có trí về trú pháp, thời cũng có trí về tận pháp, hoại pháp, ly tham pháp, diệt pháp. Này các tỷ kheo, đây gọi là 77 căn bản của trí. Do duyên vô minh, trú ở xá vệ. Này các tỷ kheo, do duyên vô minh có hành, do duyên hành có thức, như vậy là tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Bạch Thế Tôn, thế nào là già chết, và già chết này là của ai? Thế Tôn đáp, câu hỏi không thích hợp. Này tỷ kheo, ông có thể nói, thế nào là già chết, và già chết này là của ai? Hay này tỷ kheo, ông có thể nói, già chết là khác, và người già già chết là khác. Hai câu hỏi này nghĩa là một, chỉ có văn sai khác. Này tỷ kheo, chỗ nào có tà kiến, sinh mạng và thân thể là một. Chỗ ấy không có phạm hạnh trú. Này tỷ kheo, chỗ nào có tà kiến, sinh mạng và thân thể là khác. Chỗ ấy không có phạm hạnh trú. Này tỷ kheo, từ bỏ hai cực đoan này, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo và nói, do duyên sanh nên có già chết. Bạch Thế Tôn, thế nào là sanh và sanh này là của ai? Thế Tôn đáp, câu hỏi không thích hợp. Này tỷ kheo, Ông có thể nói, thế nào là sanh, và sanh này là của ai? Hay này tỷ kheo, ông có thể nói, sanh là khác, và người sanh là khác. Hai câu hỏi này có nghĩa là một, chỉ có văn sai khác. Này tỷ kheo, chỗ nào có tà kiến, sanh mạng và thân thể là một, chỗ ấy không có phạm hạnh trú. Này tỷ kheo, chỗ nào có tà kiến, sanh mạng và thân thể là khác, chỗ ấy không có phạm hạnh trú. Này tỷ kheo, từ bỏ hai cực đoan này, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo và nói, do duyên hữu nên có sanh. Bạch Thế Tôn, thế nào là hữu và hữu này của ai? Thế Tôn nói, câu hỏi không thích hợp. Này tỷ kheo, ông có thể hỏi, thế nào là hữu và hữu này của ai? Hay ông có thể nói, hữu khác và người có hữu này khác? Hai câu hỏi này là một, chỉ có văn sai khác. Này tỷ kheo, chỗ nào có tà kiến, sanh mạng và thân thể là một, chỗ ấy không có phạm hạnh trú. Này tỷ kheo, chỗ nào có tà kiến, sanh mạng và thân thể là khác, chỗ ấy không có phạm hạnh trú. Này tỷ kheo, từ bỏ hai cực đoan này, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo và nói, do duyên thủ nên có hữu, do duyên ái nên có thủ, do duyên thọ nên có ái, do duyên xúc nên có thọ, do duyên sáu xứ nên có xúc, do duyên danh sắc nên có sáu xứ, do duyên thức nên có danh sắc, do duyên hành nên có thức. Bạch Thế Tôn, thế nào là các hành, và các hành này là của ai? Thế Tôn đáp, câu hỏi không thích hợp. Này tỷ kheo, ông có thể nói, thế nào là các hành, và các hành này là của ai? Hay này tỷ kheo, ông có thể nói, các hành là khác, và người có các hành này là khác. Hai câu hỏi này là một, chỉ có văn sai khác. Này tỷ kheo, chỗ nào có tà kiến, sanh mạng và thân thể là một, chỗ ấy không có phạm hạnh trú. Này tỷ kheo, chỗ nào có tà kiến, sanh mạng và thân thể là khác, chỗ ấy không có phạm hạnh trú. Này tỷ kheo, từ bỏ hai cực đoan này, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo và nói, do duyên vô minh nên có các hành. Này tỷ kheo, do sự ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn. Các tạp luận, hí luận, dị thuyết, xuyên tạc liên hệ ấy, hay bất cứ loại nào sẽ được đoạn tận. Như câu hỏi, thế nào là già chết, và già chết này là của ai? Hay già chết là khác, và người có già chết là khác? Hay sanh mạng và thân thể này là một? Hay sanh mạng và thân thể là khác? Tất cả đều được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể hiện hữu, khiến cho tương lai không thể sanh khởi. Này tỷ kheo, do sự ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, các tạp luận, dị thuyết, xuyên tạc liên hệ ấy, hay bất cứ loại nào sẽ được đoạn tận. Như câu hỏi, thế nào là sanh, và sanh này là của ai? Hay sanh là khác, và người có sanh là khác? Hay sinh mạng và thân thể là một? Hay sinh mạng và thân thể là khác? Tất cả đều được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể hiện hữu, khiến trong tương lai không thể sanh khởi. Này các tỷ kheo, do sự ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, các tạp luận, dị thuyết, xuyên tạc liên hệ ấy, hay bất cứ loại nào sẽ được đoạn tận. Thế nào là hữu? Thế nào là thủ? Thế nào là ái? Thế nào là thọ? Thế nào là xúc? Thế nào là sáu xứ? Thế nào là danh sắc? Thế nào là thức? Này các tỷ kheo, do sự ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, các tạp luận, dị thuyết, xuyên tạc liên hệ ấy, hay bất cứ loại nào, sẽ được đoạn tận. Như câu hỏi, thế nào là các hành, và các hành này là của ai? Hay các hành là khác, và người có các hành này là khác, hay sinh mạng và thân thể là một, hay sinh mạng và thân thể là khác. Tất cả đều được đoạn tận cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể hiện hữu, khiến cho trong tương lai không thể sanh khởi. Do duyên vô minh, trú ở xá vệ. Này các tỷ kheo, do duyên vô minh nên có các hành, do duyên hành nên có thức. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Này các tỷ kheo, các ông có thể nói, thế nào là già chết, và già chết này của ai? Hay này các tỷ kheo, các ông có thể nói, già chết là khác, và người có già chết là khác. Hai câu này đồng một nghĩa, chỉ có văn sai khác. Này các tỷ kheo, chỗ nào có tà kiến, sinh mạng và thân thể là một, chỗ ấy không có phạm hạnh trú. Này các tỷ kheo, chỗ nào có tà kiến, sinh mạng là khác, thân thể là khác, chỗ ấy không có phạm hạnh trú. Này các tỷ kheo, từ bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo nói rằng do duyên sanh có già chết. Thế nào là sanh, thế nào là hữu, thế nào là thủ, thế nào là ái, thế nào là thọ, thế nào là xúc, thế nào là sáu xứ, thế nào là danh sắc, thế nào là thức. Này các tỷ kheo, các ông có thể nói, thế nào là các hành, và các hành này là của ai? Hay này các tỷ kheo, các ông có thể nói, các hành và người có các hành này khác. Hai câu hỏi ấy đồng nghĩa, chỉ có văn sai khác. Này các tỷ kheo, chỗ nào có tà kiến, sanh mạng và thân thể là một. Chỗ ấy, này các tỷ kheo, không có phạm hạnh trú. Này các tỷ kheo, chỗ nào có tà kiến, sinh mạng và thân thể là khác. Chỗ ấy, này các tỷ kheo, không có phạm hạnh trú. Này các tỷ kheo, từ bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo nói rằng, do duyên vô minh có các hành. Do sự đoạn diệt, ly tham vô minh một cách hoàn toàn, các tạp luận, dị thuyết, xuyên tạc liên hệ ấy, hay bất cứ loại nào. Thế nào là sanh, thế nào là hữu, thế nào là thủ, thế nào là ái, thế nào là thọ, thế nào là xúc, thế nào là sáu xứ, thế nào là danh sắc, thế nào là thức, thế nào là hành, và những hành này là của ai? Hay các hành là khác, và có ai có những hành này là khác? Hay sinh mạng và thân thể là một? Hay sinh mạng và thân thể là khác? Tất cả những loại liên hệ này được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể hiện hữu, khiến cho trong tương lai không thể sanh khởi. Không phải của ông. Trú ở xá vệ, này các tỷ kheo, thân thể này không phải của các ông, không phải của người khác. Thân này, này các tỷ kheo, phải được xem là do hành động, do sắp đặt, do sự cố ý, do sự cảm thọ trong quá khứ. Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử đa văn khéo léo chân chánh suy nghiệm định lý duyên khởi như sau. Cái này có mặt, cái kia có mặt, do cái này sanh, cái kia sanh khởi. Cái này không có mặt, cái kia không có mặt, do cái này diệt, cái kia diệt. Tức là do duyên vô minh có các hành, do duyên hành có thức. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Do sự ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, các hành diệt, do các hành diệt nên thức diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Từ tâm sở, trú ở xá vệ. Này các tỷ kheo, cái chúng ta tư niệm, tư lường, có thầm ý, cái ấy trở thành sở duyên cho thức an trú. Khi nào sở duyên có mặt, thời thức có an trú. Do thức có an trú, tăng trưởng, nên trong tương lai, tái hữu sanh khởi. Do sanh khởi tái hữu có mặt trong tương lai, nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Này các tỳ kheo, nếu không có tư niệm, không có tư lường, như nếu có thầm ý, cái ấy trở thành sở duyên cho thức an trú. Khi nào sở duyên có mặt, thời thức có an trú. Do thức ấy an trú, tăng trưởng, nên trong tương lai, tái hữu sanh khởi. Do sanh khởi tái hữu có mặt trong tương lai, nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Này các tỷ kheo, nếu chúng ta không có tư niệm, không có tư lường, không có thầm ý, thời không có sở duyên cho thức an trú. Khi nào sở duyên không có mặt, thời thức không an trú. Do thức ấy không an trú và không tăng trưởng, nên trong tương lai, tái hữu không sanh khởi. Do sanh khởi tái hữu không có mặt trong tương lai, nên sanh, già, chết, sầu, bi, ưu, não được đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Từ tâm sở, trú ở xá vệ, này các tỷ kheo, cái gì chúng ta tư niệm, chúng ta tư lường, chúng ta có thầm ý, cái ấy trở thành sở duyên cho thức an trú. Do sở duyên có mặt, nên thức có an trú. Do thức ấy an trú và tăng trưởng, nên có sự hạ sanh danh sắc. Do duyên danh sắc, nên có sáu xứ. Do duyên sáu xứ, nên có xúc. Do duyên xúc, nên có thọ, ái, thủ, hữu, sanh và chết, cầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Này các tỷ kheo, nếu chúng ta không tư niệm, không tư lường, nhưng có thầm ý, thời cái ấy trở thành sở duyên cho thức an trú. Do sở duyên có mặt, nên thức có an trú. Do thức ấy an trú và tăng trưởng, nên có sự hạ sanh danh sắc. Do duyên danh sắc, nên có sáu xứ. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Này các tỷ kheo, nếu chúng ta không tư niệm, không tư lường, không có thầm ý, thời không có sở duyên cho thức an trú. Do sở duyên không có mặt, nên thức không an trú. Do thức ấy không an trú và không tăng trưởng, nên danh sắc không hạ sanh. Do danh sắc diệt, nên sáu xứ diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Từ tâm sở, trú ở xá vệ. Này các tỷ kheo, cái gì chúng ta tư niệm, cái gì chúng ta tư lường, cái gì chúng ta có thầm ý, cái ấy trở thành sở duyên cho thức an trú. Do sở duyên có mặt, nên thức an trú. Do thức an trú và tăng trưởng nên có thiên về, hướng về, hệ trước. Do có thiên về, hướng về, nên có sự đi đến tái sanh. Do có sự đi đến tái sanh, nên có từ bỏ và sanh khởi. Do có từ bỏ và sanh khởi, nên trong tương lai, sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Này các tỳ kheo, nếu không có tư niệm, không có tư lường, nhưng chỉ có thầm ý, thời cái ấy là sở duyên cho thức an trú. Do sự có mặt của sở duyên nên thức an trú. Do thức ấy an trú và tăng trưởng nên có thiên về, hướng về. Do có thiên về, hướng về nên có sự đi đến tái sanh. Do có sự đi đến tái sanh nên có từ bỏ và sanh khởi. Do có từ bỏ và sanh khởi, nên trong tương lai, sanh, già, chết, sầu bi, khổ, ưu não sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Này các tỷ kheo, nếu không có tư niệm, tư lường, không có thầm ý, thời không có sở duyên cho thức an trú. Do sở duyên không có mặt, nên thức không có an trú. Do thức ấy không an trú, không tăng trưởng nên không có thiên về, hướng về. Do không có thiên về, hướng về nên không có đi đến tái sanh. Do không có sự đi đến tái sanh nên không có từ bỏ và sanh khởi. Do không có từ bỏ và sanh khởi, nên trong tương lai sanh và chết, sầu, bi, khổ, ưu, não đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này.